nhiều cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Quản trị cho tương lai, phần thứ hai. Người dạy là Mục sư James Wanaman.
The title children or youth pastor cannot be found in the Bible.
Danh hiệu về mục sư cho thanh thiếu niên không tìm thấy trong thánh kinh.
But it comes under the office of the pastor.
Nhưng đến từ công việc của mục sư.
We exist to serve the man of God and to help him fulfill the vision on his heart.
Chúng ta tồn tại để giúp đỡ người của Đức Chúa Trời, giúp đỡ người ấy ứng nghiệm khải tượng trong lòng người ấy.
The pastor is responsible for all the sheep.
Mục sư là người có trách nhiệm cho tất cả bầy chiên.
Not just the adults, but also the children.
Không phải chỉ cho người lớn mà thôi, nhưng cho thiếu nhi nữa.
I love teaching boys and girls.
Tôi thích dạy cho các em nam và các em nữ.
But although I enjoy teaching, I am more valuable to my pastor as a problem solver.
Nhưng bên ngoài cái việc vui thích về sự giảng dạy đó, tôi còn có giá trị cho vị mục sư của tôi là một cái người giải quyết nan đề.
I'm not the only person in my church that can teach children.
Tôi không phải là người duy nhất trong hội thánh của chúng tôi có thể dạy cho thiếu nhi.
But I am very valuable to my pastor as a problem solver.
Nhưng tôi rất là có giá trị cho vị mục sư của tôi như là người giải quyết nan đề.
When I oversee the children's ministry, I see things that other teachers do not see.
Khi tôi quản lý cái mục vụ của thiếu nhi, tôi nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy được.
When I see these problems, it's my job to solve them.
Khi tôi nhìn thấy những nan đề đó, công việc của tôi đó là giải quyết nó.
That's why the pastor has people in charge of different areas of the church for him.
Đó là lý do tại sao mà người mục sư cần có những người giúp đỡ những mục vụ đó trong hội thánh cho mục sư.
He cannot be in all the areas of the church at the same time.
Mục sư không thể lo tất cả các mục vụ trong hội thánh cùng một lúc.
It is important that I help him by solving these problems with children.
Rất là quan trọng tôi giúp đỡ cho mục sư để giải quyết những nan đề của thiếu nhi.
Anytime you have a large group of people, regardless of the age, you'll find problems.
Bất kỳ lúc nào quý vị có một nhóm đông người gồm nhiều lứa tuổi khác nhau, quý vị sẽ tìm thấy nan đề.
There are two types of people that I have met in this world.
Có hai nhóm người mà tôi gặp gỡ trên thế giới này.
There are those who come up against a problem and wait for someone else to solve them.
Có một nhóm người khi những nan đề đến với họ thì họ chờ đợi cho người khác đến giúp họ giải quyết nó.
I call these people followers.
Tôi gọi nhóm người này là những người chỉ bước theo mà thôi.
But there are those that see a problem and they fix it themselves.
Nhưng mà có cái nhóm thứ hai là nhìn thấy những nan đề và chính họ giải quyết nó.
They are problem solvers.
Họ là những người giải quyết nan đề.
And they are also leaders.
Và họ cũng là những người lãnh đạo nữa.
It is important that we realize that even in God's word, we see problem solvers.
Rất là quan trọng làm sao khi chúng ta nhận thấy trong lời Đức Chúa Trời cũng có những người giải quyết nan đề.
In Daniel chapter 5 and verse 12, we see this about Daniel.
Trong Daniel đoạn 5 câu 12 chúng ta nhìn thấy về Daniel.
It says, this man Daniel, whom the king called Belshazzar, was found to have a keen mind and knowledge and understanding, and also the ability to interpret dreams, explain riddles, and solve difficult problems.
Bởi vì Daniel mà vua đã đặt tên là Belshazzar, trong người có linh tánh tốt lành, có sự thông biết và khôn sáng, để giải được những điềm chiêm bao, cắt nghĩa được những câu kín nhiệm, và làm cho những sự hồ nghi tan chảy.
God is no respecter of persons.
Chúa Trời không thiên vị ai cả.
If he loved Daniel enough to give him the ability to solve difficult problems.
Nếu Chúa Trời yêu thương Daniel đủ để cho
Daniel có khả năng giải quyết những nan đề.
Then he will also grant us with this ability.
Thì Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta khả năng này.
Now, not all problems are bad.
Không phải các nan đề đều là xấu cả.
Some problems are challenges and make you grow.
Một số nan đề thì đem tới sự thách thức và làm cho quý vị tăng trưởng lên.
Some problems are readiness that help us to handle more.
Một số nan đề khác thì giúp quý vị sẵn sàng để quản lý những nan đề khác hơn nữa.
They're a test to help us to be ready. David did not start fighting giants.
David không phải bắt đầu chống tên khổng lồ liền.
But he knew because God had helped him with the lion and the bear, he would help him face the toughest obstacle of all.
Nhưng David biết rằng Đức Chúa Trời đã giúp đỡ ông chống lại sư tử và con gấu, thì Ngài cũng giúp ông chống lại những trở ngại lớn lao hơn tất cả.
Some problems are tremendous learning lessons.
Có một số nan đề là những cái bài học mà chúng ta cần học một cách quý giá.
All you have to do is come up against a situation one time and then you can know what to do.
Cái điều chúng ta cần làm là chúng ta đến nghịch cùng cái tình huống đó một lần và chúng ta sẽ biết chúng ta làm cái gì.
When I first became a Christian, I heard a song that I have never forgotten.
Cái lần đầu tiên tôi trở nên một Cơ Đốc nhân, tôi nghe một bài ca mà không thể nào quên bài ca đó được.
It says that if I never had a problem, then I would never know that faith in God could solve them.
Và lời bài ca đó là nếu tôi không có nan đề thì tôi chẳng bao giờ biết được đức tin nơi Đức Chúa Trời có thể giải quyết được nan đề.
When I study about great leaders in the Bible, I also see that they were tremendous problem solvers.
Và khi tôi nghiên cứu những nhân vật lãnh đạo trong Kinh Thánh thì chúng tôi nhận biết rằng họ là những người giải quyết những nan đề cách lạ lùng.
Moses, Joshua, David, Joseph, Daniel, and the Lord Jesus were all problem solvers.
Moses, Joshua, David, Joseph, Daniel và Chúa Giêsu là những người giải quyết những nan đề.
Now all of these problem solvers, except for the Lord, did not know what to do in every situation.
Tất cả những người giải quyết nan đề đó, ngoại trừ Chúa Giêsu của chúng ta, họ đã không biết những cái điều phải làm trong mọi tình huống.
But they were all willing to explore.
Nhưng hết thảy họ đều sẵn lòng để tìm hiểu.
They would seek the advice of others.
Họ tìm kiếm cái lời khuyên của những người khác.
They were people of prayer.
Họ những con người cầu nguyện.
And they were willing to take risk.
Và họ sẵn lòng để mạo hiểm.
I want you to understand that you must see yourself as a problem solver before you'll become one.
Tôi muốn quý vị hiểu rằng quý vị phải nhìn thấy chính quý vị là người giải quyết nan đề trước khi quý vị trở nên một người giải quyết nan đề.
There are two different methods of problem solving I want to teach you.
Có hai cái phương pháp để giải quyết những nan đề mà tôi muốn dạy quý vị ở đây.
The first is the simplest.
Cái phương pháp thứ nhất đơn giản hơn.
It is a four-step method.
Đó là một phương pháp gồm bốn bước.
The first step is we pray.
Cái bước đầu tiên đó là chúng ta cầu nguyện.
Then God shows us His answer.
Đức Chúa Trời bày tỏ chúng ta câu trả lời của Ngài.
The third step is we hear His voice.
Cái bước thứ ba là chúng ta nghe tiếng phán của Ngài.
And then we do exactly what He says.
Và bước thứ tư là chúng ta làm theo điều mà Ngài bày tỏ chúng ta làm.
Thus saith the Lord always works.
Khi Chúa phán thì điều đó thực hiện được.
But sometimes when I pray, I do not hear.
Nhưng đôi khi tôi cầu nguyện, tôi lại không nghe được.
It is not the Lord's fault, but my thinking sometimes keeps me from hearing.
Đó không phải là lỗi của Chúa, nhưng mà vì có sự suy nghĩ của tôi làm cho tôi không thể nghe được tiếng Chúa phán.
Maybe I'm just thinking about the problem more than God's answer.
Có thể tôi suy nghĩ về nan đề nhiều hơn là suy nghĩ về câu trả lời của Đức Chúa Trời.
And when I cannot understand what God wants me to do, then I move to the next method of problem solving.
Khi tôi không hiểu cái điều Đức Chúa Trời muốn tôi làm, thì tôi chuyển qua cái phương pháp thứ hai.
It is a 10-step method.
Phương pháp này gồm có 10 bước.
The first step is to identify the problem.
Bước đầu tiên đó là nhận diện ra nan đề.
What is wrong and why is this a problem?
Có điều gì sai trật và tại sao có nan đề này?
Sometimes the problem is not just one problem.
Đôi khi nan đề không phải chỉ là một nan đề.
But it's several problems put together.
Nhưng mà có vài nan đề gộp chung lại với nhau.
After I discover what is the problem,
sau khi tôi nhận diện được nan đề là gì,
I have to ask myself, why did this happen?
Và tôi phải đặt câu hỏi chính tôi rằng tại sao điều đó diễn ra?
Maybe it was something I have done.
Bởi vì đôi khi cái điều nào đó tôi làm.
Maybe it was something someone else did.
Đôi khi có thể đó là cái sự việc ai đó đã làm.
Maybe it was just natural because of the great numbers of people that are coming together.
Hoặc đó là tự nhiên diễn ra như vậy khi có một số lượng người đông bước vào.
But the second step is to understand why this happened.
Và cái bước thứ hai đó là hiểu biết tại sao điều đó diễn ra.
The third step is to list ways to solve the problem.
Cái bước thứ ba là liệt kê những cái phương cách để giải quyết nan đề đó.
There is usually always more than one way a problem can be solved.
Thông thường thì có nhiều hơn một cách để giải quyết nan đề.
Although there are more than one way to solve the problem, there is only one right answer.
Ngay cả khi có nhiều hơn một phương cách để giải quyết nan đề, nhưng luôn chỉ có một cái câu trả lời đúng mà thôi.
So I will write down all of the possibilities and ways that we could solve this problem.
Tôi phải cần viết ra tất cả những cái phương cách có thể thực hiện giải quyết được nan đề.
I'll examine each possible answer to determine which is best.
Và tôi kiểm tra thử xem những cái câu trả lời đâu là câu tốt nhất.
Sometimes knowing what not to do is just as valuable as knowing what to do.
Đôi khi cần hiểu cái điều mình không có làm cũng giá trị như cái điều mình đáng phải làm.
I will take my list and mark off all the ones that I know are not right.
Và tôi lấy một cái bảng liệt kê đánh dấu vào những cái điều tôi biết rằng điều đó không đúng.
By knowing what not to do,
hiểu biết cái điều mà tôi không thể làm.
I see the things that are a good possibility to do.
Thì tôi có thể nhìn thấy cái điều có khả năng làm.
Step number four.
Cái bước thứ tư.
Is to ask what factors are involved that make this the best solution.
Đặt câu hỏi những yếu tố nào liên quan để làm cho điều này trở nên là một giải pháp tốt nhất.
I have narrowed it down to what I think might be the best reason.
Tôi phải gom lại để coi thử đâu là cái phương cách tốt nhất để giải quyết.
But I want to make sure that all the factors also line up.
Và tôi phải biết chắc rằng mọi cái sự kiện phải được liệt kê ra.
Can I afford to do this?
Và để làm điều đó,
I must count the cost.
Tôi phải tính cái chi phí.
How much work is involved in making this happen?
Công việc phải cần đòi hỏi là làm sao để điều này được giải quyết.
Is this definitely a solution or is it a quick fix?
Có phải đây là một cái phương cách giải quyết đúng đắn hoặc là chỉ để sửa qua loa tạm thời mà thôi?
After I have discovered if this is a good solution or not,
sau khi tôi xác định rằng đó là một cái giải pháp tốt hoặc là không,
I will do step number five.
Tôi sẽ làm cái bước thứ năm.
I will ask myself historically, how has this problem been solved in my church?
Tôi sẽ hỏi chính tôi về phương diện lịch sử rằng nan đề đó đã được giải quyết trong hội thánh tôi như thế nào.
Experience is the best teacher.
Kinh nghiệm là một giáo sư tốt nhất.
But it doesn't have to be my experiences for me to learn from them.
Nhưng nó không phải nhất thiết là từ kinh nghiệm của chính tôi để được tôi học từ điều đó.
How has this problem been solved in my organization?
Cái nan đề đã được giải quyết như thế nào trong tổ chức của tôi?
What do others do in my city and in my area and in my country?
Trong thành phố của tôi, trong khu vực của tôi, trong quốc gia của tôi thì những người khác làm như thế nào?
Step number six means I must ask, does this solution set a precedent?
Cái bước số 6 tôi sẽ câu hỏi đó là sự giải pháp này có đặt ra một cái tiền lệ không?
Is this the first time that it has ever been done that way?
Đó có phải là lần đầu tiên mà được thực hiện cách đó hay không?
If I use this solution, am I willing to have it all the time in my ministry?
Nếu tôi sử dụng cái phương pháp đó, tôi có sẵn lòng để sử dụng nó trong cả mục vụ của tôi hay không?
When I realize that it is a good idea,
và khi tôi nhận thấy rằng đó là một ý kiến tốt,
I will seek the advice of others as well.
Tôi sẽ tìm kiếm lời khuyên của những người khác nữa.
There is wisdom in the counsel of others.
Có cái sự khôn ngoan trong cái hội đồng của những người khác.
I want to make sure that this really is the best way to solve this problem.
Tôi muốn biết chắc rằng đó là phương cách tốt nhất để giải quyết nan đề.
I like to get the ideas of other people whom I trust.
Tôi muốn nhận thêm nhiều ý kiến của những con người mà tôi tin cậy.
I must consider the solution from every possible angle.
Tôi phải xem xét phương cách giải quyết từ mọi góc độ có thể diễn ra.
By taking a look at the solution through another person's eyes,
bằng cách nhìn xem cách giải quyết thông qua nhãn quan của người khác,
I am able to see if it is really what's best for everyone.
Và tôi có thử xem đó có phải là điều tốt nhất cho mọi người hay không.
When you've made up your mind that you have the solution,
khi quý vị đã có trong tâm trí của mình cái phương pháp, cái giải quyết,
you should ask yourself, do you have the peace of the Holy Spirit?
Quý vị nên đặt câu hỏi cho chính mình rằng quý vị có sự bình an của Đức Thánh Linh hay không?
Never override the checks of the Holy Spirit.
Đừng bao giờ vượt qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
If you do not have a peace from God about your solution,
nếu quý vị không có sự bình an của Đức Chúa Trời cho cái giải pháp của quý vị,
even though it seems right in your mind,
ngay cả khi nó là đúng trong tâm trí của quý vị,
never override the Spirit of God.
Nhưng đừng bao giờ vượt qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
The ninth step is to develop a plan or strategy to put your solution into practice.
Cái bước thứ 9 đó là phát triển cái kế hoạch hoặc là cái chiến lược để đưa cái giải pháp vào trong cái thực tiễn.
Planning must always go before action.
Lập kế hoạch phải luôn luôn trước khi hành động.
Every general has a battle plan.
Mỗi vị tướng đều có một cái kế hoạch chiến đấu riêng.
Every sports team has a game plan.
Mỗi cái đội chơi thể thao đều có cái chiến lược riêng của họ.
In the same way in the church, we must have a plan for action.
Cũng giống như vậy, trong hội thánh quý vị phải có cái chương trình hành động riêng.
People follow people with a plan.
Người ta sẽ theo những con người có kế hoạch.
The tenth step is to communicate that plan to all the people.
Cái bước cuối cùng đó là truyền đạt cái kế hoạch cho tất cả mọi người.
When we communicate the strategy,
khi chúng ta truyền đạt cái chiến lược,
and we work our plan,
và làm lên kế hoạch của chúng ta,
we're able to add feet to get the job done.
Thì chúng ta có thể làm cho cái công việc được hoàn tất.
These are my 10 steps in problem solving.
Đó là 10 bước của tôi trong giải quyết nan đề.
But there are also 10 things that you should not do in problem solving.
Và cũng có 10 điều quý vị không nên làm trong việc giải quyết nan đề.
They are 10 do nots.
Có 10 điều không nên làm.
The first do not,
điều đầu tiên không nên làm,
is to not be afraid to say, I do not know.
Đó là không sợ khi nói rằng tôi không biết.
If you do not know the answer,
nếu vị không biết câu trả lời,
don't make up one.
Đừng có vẽ chuyện ra.
Get some help.
Hãy cần sự giúp đỡ.
Look into it.
Hãy tìm kiếm nó.
Let people know that you will be back soon with an answer.
Hãy cho người ta biết rằng quý vị sẽ quay trở lại với câu trả lời sớm hơn.
The second don't,
cái điều thứ hai không nên làm,
is to do not be rushed.
Không nên vội vàng.
Don't let the moment pressure you to make a quick decision.
Đừng để cái hoàn cảnh áp buộc quý vị phải đưa ra những quyết định vội vàng.
In an emergency situation in medicine,
trong những cái tình huống khẩn cấp về y tế.
Especially on a battlefield.
Đặc biệt ngoài bãi chiến trường.
The doctor cannot get to every patient at the same time.
Bác sĩ không thể đưa thuốc cho tất cả mọi bệnh nhân cùng một lúc.
So they look at which case is the most serious.
Vì thế họ nhìn xem đâu là trường hợp nghiêm trọng nhất.
And go to that one first.
Và đến giúp đỡ người đó trước.
That is called triage.
Đó gọi là phương pháp chữa trị trong tình trạng khẩn cấp.
That is what we must do in problem solving.
Và chúng ta cần làm như vậy trong phương diện giải quyết các nan đề.
Every teacher's problem is important to them.
Mỗi nan đề của những giáo sư đều quan trọng đối với họ.
Every parent thinks their problems are the most important.
Mỗi cha mẹ đều cho rằng nan đề của họ là quan trọng nhất.
But we cannot let the pressure that they put on us make us hurry and do what's wrong.
Nhưng mà chúng ta không để cho những cái áp buộc của họ làm cho chúng ta vội vàng để quyết định những sự sai lầm.
The things that are most serious,
những điều nào nghiêm trọng nhất,
we must solve them first.
Thì chúng ta phải giải quyết trước.
The third do not,
điểm thứ ba không nên làm,
is to not ignore trends or knowledge that helps us to find the right answer.
Không nên bỏ qua những xu hướng hoặc kiến thức giúp chúng ta tìm ra câu trả lời đúng.
If you are addressing the same problem on a regular basis,
nếu vị đối diện cùng giống một nan đề trong cái phương diện căn bản tự nhiên,
then what you think is the problem is not the problem.
Và điều quý vị nghĩ rằng đó là nan đề thì không phải là nan đề.
If you have solved the problem and it still exists,
nếu vị giải quyết nan đề mà nó vẫn còn tồn tại,
then you really didn't solve it.
Thì thật sự quý vị chưa giải quyết nan đề.
I must look at trends and information that help me make a right decision.
Tôi để ý tới những xu hướng và những thông tin để giúp tôi đưa ra những quyết định đúng.
The fourth do not,
điểm thứ bốn không nên làm,
is to do not wait on problems to happen before you fix them.
Đừng chờ đợi cho những nan đề xảy ra trước khi quý vị giải quyết nó.
Every week at my church,
mỗi tuần tại hội thánh của tôi,
I walk around and try to solve problems before they happen.
Tôi đi xung quanh và cố gắng giải quyết nan đề trước khi nó diễn ra.
I must anticipate what could go wrong.
Tôi phải nhận diện ra điều gì có thể diễn ra sai trật.
And I must solve it before it happens.
Và tôi phải giải quyết nó trước khi nó diễn ra.
I must have a plan B or a second answer.
Tôi phải có chương trình B hoặc là câu trả lời thứ hai.
Even if I never use it.
Ngay cả khi tôi không dùng đến nó.
I pray that I never use it.
Tôi cầu nguyện tôi không sử dụng nó.
But I must be ready in case something goes wrong.
Nhưng mà tôi phải sẵn sàng trong những trường hợp có thể sai trật diễn ra.
Once you have identified the best solution,
khi vị đã tìm thấy đó là phương pháp giải quyết tốt nhất,
then do not major on the problem.
Thì đừng có chuyên chú về cái nan đề.
We must major on the solution.
Chúng ta phải tập trung về cái phương pháp giải quyết.
This is the fifth do not.
Đó là cái điểm thứ năm không nên làm.
The sixth do not,
điểm thứ sáu không nên làm,
is to do not keep doing what caused the problem to happen.
Không nên tiếp tục làm những điều gây cho nan đề diễn ra.
If you always do what you've always done,
nếu vậy luôn luôn làm cái điều quý vị đã làm,
you will always have what you've always had.
Quý vị sẽ luôn luôn có cái điều quý vị đã có.
I must not keep doing the same thing.
Tôi phải không tiếp tục cùng làm một điều giống nhau.
Sometimes in church work, we are creatures of habit.
Đôi khi trong hội thánh chúng ta gây ra một cái thói quen.
We do something one time.
Chúng ta làm công việc một lần.
And we think that is always the best thing to do.
Và chúng ta nghĩ rằng đó là cái điều tốt nhất mà chúng ta làm.
It is important that we not keep doing the same thing.
Rất là quan trọng để chúng ta không cùng làm một cái điều như vậy.
The seventh do not.
Cái điểm thứ bảy không nên làm.
Is once the problem is solved.
Khi nan đề được giải quyết.
And we have corrected the problem.
Và chúng ta đã giải quyết được nan đề.
Don't bring up the problem again.
Đừng có đem nan đề đó trở lại nữa.
Some people are stuck in the way it used to be.
Một số người bị nghẹt ngòi ở trong cái lối sống của họ.
They are not quick to forget.
Họ đã không nhanh chóng để quên đi.
Once you have solved the problem, quit talking about the problem.
Khi quý vị đã giải quyết nan đề, thì hãy quên đi việc nói về nan đề đó.
Don't bring it up again.
Đừng có đem nan đề đến nữa.
There are other things right around the corner you can be working on.
Quý vị có đôi điều ngay ở cái góc mà quý vị phải tiếp tục làm.
But you must go ahead and go on and not stay where you are.
Quý vị phải tiếp tục đi, phải đi nữa, đừng có ở cái nơi quý vị đang ở.
The eighth do not.
Cái điểm thứ tám không nên làm.
Is to do not solve everyone's problems for them.
Không giải quyết mọi nan đề của mọi người cho họ.
We must get our workers involved in the problem-solving process.
Chúng ta phải đưa những người nhân sự của chúng ta dự phần vào trong tiến trình giải quyết nan đề.
I have over 1,000 teachers at my church.
Tôi có hơn 1,000 giáo viên trong hội thánh của tôi.
And they come to me with problems all the time.
Và họ luôn đến với tôi với những nan đề của họ.
If I give them the answer,
nếu tôi cho họ câu trả lời,
they will keep coming back again and again.
Thì họ tiếp tục đến nữa.
One of the things that I have done to help them become a problem solver.
Một những điều mà tôi giúp đỡ họ để trở nên người giải quyết nan đề.
Is to ask them what they would do.
Đó là đặt họ câu hỏi, họ sẽ làm điều gì?
When I ask them what they would do.
Và tôi đặt họ câu hỏi, họ sẽ làm điều gì?
At first they tell me they do not know, that's why they came to me.
Và trước tiên họ trả lời rằng họ không biết tại sao họ lại đến với tôi.
I let them know that they are very wise also.
Và tôi cho họ biết rằng họ rất là thông minh.
The Spirit of God lives within them as well.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng ngự trong họ.
They can come up with an answer just like I can.
Họ cũng có thể tìm thấy câu trả lời giống như tôi tìm thấy câu trả lời vậy.
So I will ask them not to come to me with just a question.
Vì thế tôi nói với họ rằng không chỉ đến với tôi với câu hỏi mà thôi.
But with their question, come up with two or three answers.
Nhưng mà với câu hỏi và hai ba câu trả lời.
Then I will pick which one of their answers I think is best.
Tôi sẽ chỉ cho họ đâu là câu trả lời tốt nhất.
But this will get them thinking for themselves.
Và điều đó giúp cho họ suy nghĩ về chính họ.
The next time they have a problem,
lần sau khi họ có nan đề đến,
they will not just come with a question.
Thì họ không chỉ đến với câu hỏi mà thôi.
They will come with a question and two or three answers.
Họ sẽ đến với câu hỏi và hai ba câu trả lời.
Then I will ask them which one of their answers they feel are best.
Và tôi sẽ đặt họ câu hỏi, đâu là câu trả lời quý vị thấy là tốt nhất?
Most of the time, it is the answer that I would pick myself.
Hầu như mọi khi tôi là người chọn ra câu trả lời.
I have just taught them how to think for themselves.
Tôi đã dạy họ cách để họ tự suy nghĩ cho chính họ.
And to think like the leader.
Và suy nghĩ như là người lãnh đạo.
Then I will ask them the next time they have a problem.
Và tôi đặt họ câu hỏi khi họ có nan đề lần sau.
What they think is best.
Đâu là điều họ cho là tốt nhất?
When they pick the answer that I myself would pick,
và khi họ tìm thấy câu trả lời mà chính tôi sẽ chọn câu đó,
pretty soon they start thinking like me on all their problems.
Chẳng bao lâu sau họ bắt đầu suy nghĩ giống như tôi trong mọi nan đề của họ.
We must help our leaders to be self-sufficient.
Chúng ta phải giúp đỡ cho người lãnh đạo của chúng ta trở thành cái người tự giải quyết.
We cannot just solve everyone's problems for them.
Chúng ta không thể giải quyết mọi nan đề của mọi người cho họ.
Moses tried to do this for his flock.
Môi-se cố gắng làm điều đó cho bầy của ông.
He was solving all of the problems himself.
Ông ta cố gắng giải quyết mọi nan đề.
The Bible tells us that this was causing problems at home.
Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng điều đó gây ra nan đề trong gia đình của ông.
In fact, his wife left him and went to her father.
Sự kiện đó là vợ ông bỏ ông và về với cha mình.
She took all the children and left Moses.
Cô ta dẫn các con và rời bỏ Môi-se.
Because what he was doing was not good.
Bởi vì điều Môi-se làm thì không tốt.
When his father-in-law Jethro came to visit,
khi ông nhạc của Môi-se là Giê-trô đến thăm ông,
he brought his daughter with him.
Dẫn theo con gái của ông.
He let Moses know that his wife needed to live with Moses.
Và cho Môi-se biết rằng vợ ông cần sống với ông.
He let him know that what Moses was doing was not good.
Và cho Môi-se biết rằng điều ông làm thì không tốt.
It was hard on Moses.
Rất là khó cho Môi-se.
It was hard on his family.
Cũng khó cho gia đình ông.
And it was not good for the people.
Và cũng không tốt cho dân sự.
He was trying to do everything himself.
Ông cố gắng làm mọi điều bởi sức ông.
When Jethro asked him why he was doing this,
khi Giê-trô hỏi ông tại sao ông làm như vậy,
he said it's because all the people come to me.
Ông trả lời rằng vì cớ dân sự chạy đến với ông.
Moses learned a lesson that was very important.
Môi-se học được một bài học vô cùng quan trọng.
The name Jethro means excellence.
Cái tên Giê-trô có nghĩa là tuyệt vời.
So Moses had a visit from Mr. Excellence.
Môi-se đã có một cuộc viếng thăm của người tuyệt vời.
So Mr. Excellence taught him not to do everything himself.
Và người tuyệt vời dạy cho Môi-se rằng không nên làm tất cả mọi điều.
But he taught him to raise up other leaders who could help.
Mà dạy ông cách phải dấy lên những người lãnh đạo để giúp đỡ ông.
Some are captains of five.
Người thì quản lý 5 người.
They can oversee 5 or 6.
Họ có thể quản lý 5 hoặc 6 người.
Some are captains of 50.
Người thì quản lý 50 người.
Some are captains of 100.
Người thì quản lý 100 người.
Some can handle hundreds and thousands.
Người thì quản lý 100,000 người.
But everyone has different gifts.
Nhưng mỗi người có những ân tứ khác nhau.
They have different abilities.
Họ có những khả năng khác nhau.
The ministry is not made for one person to solve all the problems.
Cái mục vụ không phải là tạo cho một người giải quyết mọi nan đề.
Jethro told Moses,
Giê-trô đã dạy cho Môi-se,
that he would have to handle the hard problems himself.
Là ông phải giải quyết cái nan đề khó nhất.
But he must teach others to be a problem solver.
Nhưng ông phải dạy dỗ những người khác để trở thành những người giải quyết nan đề.
And handle the problems of the people on their level.
Và giải quyết nan đề của nhân sự tùy theo mức độ của họ.
If Mr. Excellence told this to Moses,
nếu người tuyệt vời dạy điều đó cho Môi-se,
then excellence teaches us that we should do the same.
Thì người tuyệt vời đó cũng dạy chúng ta hãy làm giống như vậy.
We must not solve everyone's problems for them.
Chúng ta không nên giải quyết mọi nan đề của mọi người cho họ.
But we must find out and help them understand what is the best thing they should do.
Nhưng mà chúng ta phải tìm ra và giúp để họ biết đâu là cái phương pháp giải quyết tốt nhất họ nên làm.
The ninth do not,
cái điểm thứ 9 không nên làm,
is not to be afraid to try something different.
Không có sợ khi thử làm một việc khác biệt.
I'll never forget the first time I taught children.
Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên tôi dạy thiếu nhi.
It was different than teaching the adults.
Rất là khác biệt khi dạy cho người lớn.
The children had a lot of energy.
Trẻ em có nhiều năng lượng.
They were thinking about all the things they were going to do later that day.
Nó suy nghĩ về những điều nó sẽ làm sau cái ngày hôm đó.
It was totally different than teaching adults.
Hoàn toàn khác biệt khi giảng dạy cho người lớn.
I had to realize,
tôi phải nhận ra rằng,
that I had to do the things that it took to get their attention.
Tôi phải làm đôi điều để gây sự chú ý cho con trẻ.
I had never had to use a prop or an object to teach adults.
Tôi chưa bao giờ sử dụng những mô hình giả, đồ vật để dạy cho người lớn.
I never had a costume character come to church with adults.
Tôi không có sử dụng những nhân vật hóa trang để giảng dạy cho người lớn trong hội thánh.
I never have used a puppet to get the attention of an adult.
Tôi không có sử dụng những con rối để làm cho những người lớn chú ý.
Just because it was different,
chỉ bởi vì họ có sự khác biệt,
did not mean it was wrong.
Điều đó không có nghĩa là sai trật.
I had to try something new and different.
Tôi phải cố gắng thử đôi điều mới và khác biệt.
When I would tell a story,
và khi tôi kể câu chuyện,
and the children liked it,
và thiếu nhi thích điều đó,
I would try and tell another one the next week just like it.
Thì tôi cố gắng để kể một câu chuyện cũng hay như vậy trong tuần sau.
After several weeks, the children would get tired of my story.
Sau vài tuần thì con trẻ đã làm mệt mỏi về câu chuyện của tôi.
I thought just because they liked it once, they would always like it.
Tôi đã tưởng rằng con trẻ đã thích như vậy, có nghĩa là nó sẽ thích như vậy mãi.
Just because you solve a problem one time,
cũng giống như quý vị đã giải quyết nan đề một lần,
that is not the best solution.
Nó không phải là một cái giải pháp tốt nhất.
When my wife and I first got married,
khi vợ tôi và tôi mới lập gia đình,
my wife did not know how to cook.
Vợ tôi không biết cách nấu ăn.
When she fixed a meal one time that was really delicious.
Một lần nọ vợ tôi lo bữa ăn rất là ngon.
So I made a big deal and let her know how I appreciated that.
Và tôi làm một việc đó là cho vợ tôi biết rằng tôi cảm ơn vợ tôi rất là nhiều về bữa ăn đó.
The next day she fixed the exact same meal.
Ngày hôm sau vợ tôi lại làm bữa ăn giống như vậy nữa.
Because it had worked the first time.
Bởi vì nó đã làm tốt trong lần đầu.
She continued to do this each day.
Vợ tôi tiếp tục làm bữa ăn như vậy mỗi ngày.
I let her know that just because I enjoyed it one time.
Và tôi cho vợ tôi biết rằng chỉ vì cớ tôi thích nó một lần.
That did not mean I wanted to eat that meal the rest of my life.
Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ăn cái bữa ăn như vậy cho suốt cuộc đời còn lại của tôi.
Problem solving is the same way.
Và giải quyết nan đề cũng giống như vậy.
Just because something worked one time.
Chỉ vì có một điều nào đó giải quyết được một lần.
It is not always the best solution.
Nó không phải luôn luôn là cách giải quyết tốt nhất.
The tenth do not is the most important.
Điểm thứ 10 không nên làm rất là quan trọng.
And it is something that we must always keep in our thinking of problem solving.
Và đó là điều chúng ta luôn luôn suy nghĩ khi chúng ta liên quan tới giải quyết nan đề.
If we're going to help our pastors the way we should,
khi chúng ta giúp đỡ cho người mục sư của chúng ta trong cái cách của chúng ta nên làm,
this step is very important.
Thì bước này vô cùng quan trọng.
You must never forget.
Quý vị không nên quên rằng
who lives on the inside of you.
Đấng sống trong quý vị.
And who's called you to be a leader.
Đấng kêu gọi quý vị trở nên người lãnh đạo.
Do not forget.
Đừng bao giờ quên rằng
that Jesus will lead you.
Chúa Giêsu sẽ lãnh đạo quý vị.
He will guide you by his spirit.
Ngài sẽ hướng dẫn quý vị bởi Thánh Linh Ngài.
To the right solution.
Đến cái giải pháp đúng.
We must look to Jesus.
Chúng ta phải nhìn nơi Chúa Giêsu.
Not to our own strength.
Chứ không phải nơi chính sức lực của chúng ta.
God has called us to be problem solvers.
Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta là người giải quyết nan đề.
Just like Daniel served the king.
Giống như Daniel phục vụ vị vua.
We have been called to help our pastor.
Chúng ta được kêu gọi để giúp đỡ người mục sư của chúng ta.
We are to hold his arms up.
Chúng ta phải nâng tay mục sư của mình lên.
And we are to support him.
Chúng ta phải giúp đỡ người mục sư của chúng ta.
If I can solve problems for him,
nếu tôi giải quyết được nan đề cho vị mục sư của tôi,
it keeps him free to seek the Lord.
Sẽ giúp cho vị mục sư của tôi được tự do tìm kiếm Chúa nhiều hơn.
Do not forget.
Đừng bao giờ quên rằng
Jesus lives on the inside of you.
Chúa Giêsu đấng sống trong quý vị.
He is greater than any problem.
Vĩ đại hơn mọi nan đề quý vị đối diện.
He is greater than any obstacle.
Ngài vĩ đại hơn tất cả mọi trở ngại.
And he will help you.
Ngài sẽ giúp đỡ quý vị.
To come to the right decision.
Đến với những kết luận đúng đắn.
I want to pray for you today.
Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị trong ngày hôm nay.
Lord Jesus.
Lạy Chúa Giêsu Christ.
I thank you.
Con tạ ơn Ngài.
For these wonderful workers.
Về những người hầu việc Chúa diệu kỳ này.
Who are listening to me today.
Là người lắng nghe con ngày nay.
I ask you, sir.
Con cầu xin Ngài.
To help them to be a problem solver.
Giúp đỡ họ trở thành người giải quyết nan đề.
Help them to help their pastor.
Giúp đỡ họ để họ giúp đỡ cho vị mục sư của họ.
Give them wise answers.
Ban cho họ những câu trả lời khôn ngoan.
Give them creative ideas.
Ban cho họ những cái ý tưởng sáng tạo.
Give them new ways to look at things.
Ban cho họ những cái phương cách mới để nhìn xem những sự việc.
Open their eyes, Lord.
Hỡi Chúa mở mắt họ.
To your solutions.
Về những cái giải pháp của Ngài.
Help them to be like Daniel.
Giúp đỡ họ trở nên giống như Daniel.
A person who can solve difficult problems.
Là người có thể giải quyết những nan đề khó khăn.
We thank you, Jesus.
Chúng con tạ ơn Chúa Giêsu.
For granting this today.
Đã ban chúng con ngày hôm nay.
And I thank you for every leader.
Chúng con tạ ơn Chúa về mọi người lãnh đạo.
Who is learning this today.
Là những người học trong ngày hôm nay.
In Jesus' name we pray.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.